Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: ngươi hãy thảo hiếu với mẹ cha, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thảo hiếu mẹ cha nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mồng 2 Tết. Giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên, cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta, những người đã qua đời cũng như những người đang còn sống với chúng ta. Sáng hôm nay, anh em trong giáo điểm tin mừng chúng tôi, các thầy rồi hội đồng mục vụ, rồi anh chị em ca đoàn thi nguyện tín thác trật tự vệ sinh, vân vân, tất cả đã lên một chuyến xe và đã đến thăm mẹ của tôi. Bà cụ gần 90 tuổi, một mình ở trong một căn nhà. Và anh khi em đến, thấy bà cười rất là tươi, mặc dù bà không đứng được, bà ngồi, nhưng mà bà làm mọi chuyện. Bà bảo rằng: tao làm được mọi chuyện hết, đừng có lo, cứ an tâm mà lo cho giáo điểm đi. Thế là anh em chúng tôi ở đấy thăm bà, và cuối cùng thì bà lì xì cho mỗi một tờ, và bà nhớ từng đứa ra xếp hàng thứ tự, mày không được lấy hai lần. Và bà vui lắm. Thưa anh chị em, đến mãi ngày mùng 2, sáng mùng 2 chúng tôi mới về được thăm gia đình của mình. Và năm nay tại giáo điểm tin mừng rất là vui. Vui vì thưa anh chị em, chính anh chị em, như lời Chúa nói: ai là mẹ ta, ai là anh chị em ta, đây là mẹ ta, đây là anh chị em ta, đó là những kẻ nghe và làm theo lời Chúa. Anh chị em đã nghe lời của Chúa, và hôm nay và hôm qua cũng như từ đêm giao thừa, anh chị em đã làm theo lời của Chúa, là đến với Chúa để xin Chúa chúc lành cho anh chị em trong giây phút giao thừa. Anh chị em đã đến với nhau để mà chia sẻ cho nhau bữa tiệc Agape đêm giao thừa. Tôi nhận được rất nhiều tin, điện thoại, tin nhắn trong những ngày đầu xuân, và họ cảm thấy hình ảnh của anh chị em mình đứng quây quần quanh cái bàn tiệc đêm giao thừa quá là tuyệt vời. Bánh chưng, bánh tét, đủ mọi thứ, đồ ăn, thức uống, chỉ trong chớp mắt là biến sạch. Mà không thấy cãi nhau, không thấy tranh giành, không thấy cướp giật giống như là những cái lễ đền mà chúng ta thấy ở trên phương tiện truyền thông. Những hình ảnh rất phản cảm, và phải cậy nhờ đến cả lực lượng công an, lực lượng an ninh để mà giữ cũng không xong. Cho nên anh chị em đã sống lời của Chúa, cho nên đã đón nhận nhau như là một gia đình, gia đình giáo điểm tin mừng, gia đình lòng thương xót Chúa. Và hôm nay mồng 2 Tết, ngay từ sáng sớm anh chị em đã có mặt từ lúc 6 giờ trước khi lên đường đi chúc Tết. 7 giờ thứ 15 chúng tôi đã cùng cầu nguyện với anh chị em sáng mồng 2 Tết. Sáng hôm qua 800 người mùng 1 Tết, sáng hôm nay mùng 2 Tết cả ngàn người đã đến. Và nhất là đêm hôm qua mùng 1 Tết, Lúc bây giờ là 12 giờ rưỡi, vẫn còn có người đến và xin chỗ trọ tìm không ra, giống như là Thánh Giuse và Đức Mẹ đi tìm chỗ trọ ở Jerusalem, không có một chỗ nào trống nữa. Rồi chúng tôi cố gắng sắp xếp, đến 2 giờ tôi đi ra khóa cửa đi đọc kinh, lại thấy một đoàn cả mấy chục người mới từ miền Bắc đến và không còn một chỗ trọ, thì đành phải cho anh chị em nương ẩn dưới nhà của Chúa mà thôi. Đặc biệt là gì? Là suốt đêm hôm qua họ đang ngồi ở ngoài hàng rào và họ đọc kinh suốt cả đêm mùng 1 sang sáng mùng 2 không ngủ, thưa anh chị em. Một tràng pháo tay thật lớn chúng ta tạ ơn Chúa. Người ta bảo là những người này chắc không bình thường, phải không? Tết nhất không lo về nhà, mà Tết nhất ra đường. Lại ra đường mà làm gì? Ăn không ăn, nhậu không nhậu, chơi không chơi, mà quỳ hết ở lề đường, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót. 3 giờ sáng tôi mở mắt ra nghe vẫn còn tiếng đọc kinh, 4 giờ sáng vẫn còn tiếng đọc kinh, 6 giờ sáng tôi dậy ra mở cửa, và lúc 5 giờ rưỡi một mình ra mở cửa bật điện sáng trưng lên, mà anh chị em ào vào như nước vỡ bờ. Có ở nơi đâu như thế không thưa anh chị em, mà không có lấy buổi sáng nhé. Mà anh chị em đến cứ y như là đi lễ vậy, cứ như là lễ Chủ nhật vậy, mà còn hơn lễ Chủ nhật nữa. Cho nên trưa hôm nay chúng tôi đến chúc Tết người anh em xong là tiếc qua cái món ngon nhất thì phải chạy về. Chúc thùi. Đến cái món ngon nhất tôi bảo sao lại để món ngon tới giờ này, bảo thì con để cho cha dùng, mà thôi tôi xin lỗi, phải đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về đây, vì gọi điện thoại bảo chơi họ ngập hết rồi, không còn chỗ để xe nữa, không còn chỗ trống nào nữa, cha về đi. Thế là chạy về đến nơi, chả có tắm rửa, chả ngủ nghe gì cả, mặc cái áo vào ra đặt tay từ lúc 1:30 cho đến 5:30, mấy tiếng 4 tiếng, từ 1:30 đến 5:30, mà vẫn còn 1/10 anh chị em nữa chưa được ra tay. Ai chưa được ra tay giơ tay. Lạy Chúa tôi. Rồi những ai hôm nay đi lễ mùng 2 Tết giơ tay. Mùng 2 Tết giơ tay. Rồi vỗ tay, vỗ cao lên, giơ cao lên. 1 2 3 1 2 3. Mùng 2 Tết nhớ ông bà, nhớ tổ tiên, nhớ cha mẹ, nhớ anh em, cầu cho nhau cùng hưởng phúc trên thiên đàng, lòng thương xót mãi muôn đời. Chúng ta thấy cái hình ảnh này, đây là một lời chứng hùng hồn cho cả thế giới thấy rằng là chúng tôi ngày hôm nay mùng 2 Tết chúng tôi đến, chúng tôi cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, những người đã qua đời. Thì không ai có thể nói rằng là đạo Công giáo theo đạo là bỏ cha mẹ, theo đạo là không còn nhớ đến ông bà tổ tiên được. Sai hoàn toàn. Hôm nay chúng tôi nói cho cả thế giới, cho những người không tin, những người chưa tin, những người không hiểu biết rằng là càng vào đạo Công giáo, càng thực sự là con của Chúa, con của lòng thương xót, thì càng phải thảo hiếu cha mẹ mình ngay khi còn sống cũng như lúc qua đời. Điều răn của Chúa thứ tư là thảo kính mẹ cha. Và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói cho những người Pharisêu, những người chỉ chú ý đến cái hình thức bên ngoài mà thôi. Họ nói với Chúa như thế này: sao muôn đệ ông vi phạm truyền thống tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Chúa trả lời: còn các ông, tại sao các ông lại dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Truyền thống của người ta là của Chúa hay là của con người? Con người hay của Chúa? Con người. Luật của Chúa là luật của con người hay luật của Chúa? To lên, của Chúa hay con người? Không biết thì bây giờ cầm cái quạt hay là cầm cuốn tập san nhớ mẹ đến với Chúa nha. Giờ Chúa thì giơ tay, còn con người thì đập xuống, nhớ chưa? Được chưa? Rồi, truyền thống của người ta để lại, truyền thống tiền nhân là của con người hay của Thiên Chúa? Con người. Con người, bà giơ lên và tôn vinh con người à? Chúng ta có tôn vinh con người không? Không, chỉ tôn vinh Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta cũng không thờ cha, thờ mẹ, mà là thảo hiếu với mẹ cha, tôn kính mẹ cha, chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Cho nên bàn thờ Thiên Chúa phải để lên cao trên hết trong nhà mình, rồi đến bàn thờ ông bà cha mẹ tổ tiên. Giáo hội đâu có cấm mình làm bàn thờ để kính nhớ ông bà cha mẹ tổ tiên đâu, đâu có kính, đâu có cấm đâu, đâu có bỏ đâu, mà người ta cứ xuyên tạc bậy bạ như vậy. Và khi còn sống thì phải thảo hiếu với mẹ cha, và khi cha mẹ qua đời chúng ta vẫn nhớ ngày giỗ, ngày Tết, rồi nguyên một tháng 11 nhớ các linh hồn, là cầu cho những người đã khuất. Không bao giờ đạo Công giáo là đạo mà phải bỏ cha bỏ mẹ, hay là không được tôn kính cha mẹ khi qua đời. Cho nên Chúa nói rằng tại sao các ông lại lấy truyền thống của tiền nhân, truyền thống của người đời mà bỏ qua luật của Thiên Chúa khi các ông nói thế này. Thưa anh chị em, là các ông nói rằng là ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, và người ấy không phải thảo kính mẹ cha nữa. Đúng hay sai? Sai. Như thế công dựa vào truyền thống của công mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Truyền thống của con người không thể thay thế lời Chúa được. Lời của con người, giữ răn của Thiên Chúa phải làm chủ và trên hết những cái điều luật của con người. Cho nên là chúng ta thảo hiếu mẹ cha là chúng ta vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời con người? Cao lên, vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời con người? Chúng ta bất kính với mẹ cha là chúng ta vâng lời Thiên Chúa hay là chúng ta làm theo con người? Chúng ta chỉ có lo cho cha mẹ là khi qua đời làm cho thật to mồ mả, cho thật rõ to vào, mà lúc sống không có thảo hiếu với cha mẹ là làm theo Thiên Chúa hay con người? Cha mẹ mới chết đã lo dành nhau của cải, chia chắc đất đai mà chẳng có dâng lễ cầu nguyện cho cha mẹ, mà chỉ lo nhậu nhẹt linh đình cỗ bàn cho to vào, là làm theo Thiên Chúa hay con người? Chúng ta làm việc bác ái để cầu cho cha mẹ của mình đã qua đời là vâng lời Thiên Chúa hay vâng lời con người? Chúng ta nhớ đến cha mẹ của mình khi còn sống cùng lúc qua đời là làm theo lời Thiên Chúa hay là chúng ta làm theo con người? Cho nên thưa anh chị em, giữa khi chúng ta phải biện phân, một bên là ý của Thiên Chúa, luật của Thiên Chúa, một bên là ý của con người, truyền cho dù là truyền thống của tiền nhân để lại mà không còn hợp với ý của Chúa, không hợp với lại tin mừng, chúng ta cũng không có đi theo cái đó. Phải chọn lựa, một là Thiên Chúa hay là con người. Mà nếu chúng ta chọn lựa Thiên Chúa thì ngay lúc cha mẹ còn sống ta phải thảo hiếu với cha mẹ của mình trước, đừng có chờ lúc bố mẹ qua đời rồi thuê cho cái dàn kèn thật là to, rồi hoa cắm thật là nhiều vào, cả trăm lẳng hoa xếp từ đầu ngõ đến cuối ngõ, rồi cái dàn kèn 100 người, mà trong 100 người đó 60 thằng biết thổi, 40 thằng không biết thổi, chỉ phòng mang trợn má lên thôi, có biết không? Tại tôi có thằng bạn nó bảo kỳ này con mới đi làm nghề thổi kèn, đám ma đám cưới, bảo tao có thấy mày học nhạc học nhành gì đâu mà mày thổi kèn, bảo bây giờ chả cần học, chỉ cần nhìn rồi làm cho đúng thôi. Bảo sao vậy? Thì 100 thằng thổi kèn chỉ có 60 thằng thổi thật, còn 40 thằng là thổi giả. Nếu cứ cầm cái kèn lên mà ca trưởng vừa phất tay nó phòng mình phùng mang trộn má hạ xuống là nó bỏ xuống. Cho nên người ta tưởng là 100 người chứ thực sự chỉ có 60 người thổi thật, còn 40 người là thổi theo. Để vì người ta bảo rằng đám tang phải có 100 cây kèn thì nó phải lấy 100 cây kèn, mà không có tìm ra người thổi thì cho 60 người thổi, còn 40 tên thì chỉ cần cần cầm lên mà không cần thổi cũng ăn tiền rồi. Thế thì con người có không? Đấy, có phải không? Đấy, xong rồi chưa hết, khóc không được, nước mắt cá sấu lấy gì khóc. Cho nên lại tôi đến đám tang, tôi thấy vừa mới ông ơi sao ông bỏ con, ông ơi cũng cái giọng đó, tí lại ơ bác ơi bác à bác ơi, tí lại ôi chú ơi chú. Tôi nói sao mà giọng nó giống nhau thế. Nó bảo Giê-xu cũng cái thằng đấy đấy cha. Bảo sao nó họ hàng vừa bác vừa chú vừa cậu là sao. Giê-xu nó không mớn đấy cha ơi, Chúa tôi. Rồi nó cứ bên cạnh nó có cái lọ dầu. Tôi bảo sao vậy, nó bị trúng gió. Bảo không cha, nước mắt nó đâu có chảy ra được, cứ cái ly dầu nó bôi mắt nó cha ơi. Thưa anh chị em, rồi sau đó là gì? Phải đi, phải làm lễ đồng tế, phải làm sao kiếm được nhiều cha. Mà xã hội đâu cho phép đồng tế, đâu phải cứ có tiền là đồng tế, đâu phải cứ có ân nhân là đồng tế. Nếu vậy thì người nghèo không ăn thua gì hết à? Người nghèo sống trên trần gian này đã nghèo, rồi nó chết cũng nghèo, rồi nó cũng không được cha đồng tế, rồi nó chết rồi cũng không được lên thiên đàng à? Còn cái thằng nó giàu, lời trần gian này nó đã ăn trên mặc chốc, ăn sung mặc sướng rồi, con cháu nó tham nhũng hối lộ, con cháu nó đầy đàn, rồi nó hy sinh đời bố, nó củng cố đời con, rồi nó dâng cúng cho nhà thờ, dâng nhà dòng thật là nhiều vào. Thế là chết, Giê-xu sờ giết, tu sĩ xếp hàng đồng lắm. Để làm cái gì? Bảo thứ là ân nhân. Thế thì còn cái bà mà làm vệ sinh không phải là ân nhân cho nhà dòng à? Bà làm vệ sinh có ân nhân cho nhà dòng không? Mà tại sao bà ấy chết lại không có vòng hoa cho bà, mà cứ thằng nào nó cho nhiều tiền nghĩa là xếp hàng vào đi lễ cho đông vào, rồi ân nhân, rồi phải đi kiếm bằng được nhiều cha vào để mà đồng tế. Đồng tế để mà khoe là đám tang của tao là 10 cha đồng tế, đám tang của tao là 20 cha đồng tế. Có phải là nhiều cha đồng tế thì mau lên thiên đàng không? Rồi bắt đầu lại mới đem xỉa ra, cứ mỗi cha là đem bao thư $100, rồi cho 1,000 cha, mỗi cha bao thư $100 để làm lễ. Có phải là cứ làm lễ nhiều vậy thì bố mình mau lên thiên đàng không? Rồi cái người chết mà không có ai dâng lễ cho họ, họ có phải là họ không được lên thiên đàng không? Sao bắt đầu sợ mà nó không là không? Có được lên thiên đàng không? Có sao lại không? Cho nên trong thánh lễ nào mà chẳng cầu cho các linh hồn đã qua đời, nhớ không? Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi có nhiều tiền, tôi xin thật nhiều lễ cho bố tôi rồi bố tôi lên thiên đàng. Mà lúc cuộc sống trên dương thế, bố tôi sống bất công, bố tôi sống ích kỷ, bố tôi sống không bác ái, và bố tôi sống không có lòng thương xót người khác. Làm biệt phủ cho to vào, làm nhà cho lớn vào, mà chung quanh toàn là người nghèo, không quan tâm gì đến họ. Giống như ông Phú Hộ, mà có người nghèo Lazaro nằm ở trước cửa mà không quan tâm gì cả, thì khi chết, nhớ không, khi chết những người khác, ông Phú Hộ xin một giọt nước cũng không có được. Và ông Phú Hộ bảo là bây giờ về nói cho những đứa còn sống để nó đừng có khổ. Như tôi bảo không có phải nói gì cả. Bây giờ ngày xưa ông còn sống trên dương thế, ông đã được hưởng tất cả những cái chuyện đó rồi. Còn Lazaro ngày xưa nghèo không được gì cả, thì bây giờ Lazaro được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Còn ông phải ở nơi khóc lóc nghiến răng, một giọt nước cũng không có, mà không ai có thể cho ông được nữa đâu. Bây giờ hết rồi, của nẻ bao nhiêu thứ ông dành, ông dịch, ông tranh với người nghèo để ông có, bây giờ không còn một cái gì theo ông nữa đâu ông ạ. Cho nên đừng có tưởng rằng là tôi có tiền, tôi dâng cúng nhà thờ cho nhiều vào rồi, tôi không cần thảo hiếu với mẹ cha của tôi. Rồi lúc mà mẹ cha tôi chết, tôi phải làm cho to, đám tang cho to, lễ cho lớn, kèn cho nhiều, cha sơ cụ thầy cho lắm vào, để mà tôi khoe mã với người khác, để tôi hãnh diện với người khác là thế này, là thế nọ, là thế kia. Không, giáo hội chỉ cho phép đồng tế là linh mục tu sĩ và những người sinh ra linh mục tu sĩ mà thôi. Vì họ đã dâng hiến đứa con của họ cho giáo hội thì giáo hội dâng lễ cho họ, chứ không phải là vì họ có tiền mà giáo hội dâng lễ cho họ. Không phải vì họ là ân nhân dâng cho nhiều tiền mà giáo hội phải dâng lễ cho họ. Thưa anh chị em, không có cái chuyện đó. Cho nên đừng bao giờ hãnh diện vì đám tang mình có nhiều kèn, nhiều trống, nhiều hoa, nhiều cha, nhiều cụ, nhiều cha, thầy, nhiều sơ. Không, không ăn thua gì hết. Nếu lúc đang sống đây mà không tín thác, lúc đang sống đây mà không thực hành lòng thương xót, thì những người ấy sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Cho nên việc mà anh chị em đến đây không có một cái nhang, không một cái hương, không có hoa hoét gì nhiều cả, đó là tuyệt vời. Và anh chị em để dành cái tiền mua hương, mua hoa, mua nến, mua đồ cúng ấy để làm bác ái giúp cho người nghèo, đấy là việc đúng thánh ý Chúa, hợp với giáo huấn của giáo hội hơn cả. Chứ còn mình chết thì lo tranh giành của cái, rồi đến lúc mà làm cái thành phố ma, anh chị cũng biết thành phố ma không? Bây giờ có thành phố ma là người ta thi đua nhau, người ta làm những cái mộ có khi cả tỷ, có khi cả mấy tỷ, to lắm. Cái mộ của ông này to thế này, cái ông kia tức quá về đập cái mộ của bố mình đi và xây to hơn. Kia nó tức quá, nó đập một cái mộ của ông cố nội của nó ra, nó xây to hơn ông cố nội của thằng kia. Cứ như thế mà những cái mộ nó to cao, ta gọi là thành phố ma đang có ở Việt Nam mình bây giờ đấy, thưa anh chị em. Giá mà cái thành phố ma ấy mà biến thành những cái bệnh viện, biến thành những trại mồ côi, biến thành những cái nơi giúp cho người dưỡng lão thì phúc biết là chừng nào. Bao nhiêu người già neo đơn không ai chăm sóc mà bây giờ kiếm đâu ra viện dưỡng lão cho người nghèo, người già đây, thưa anh chị em. Chúng tôi đi thăm biết bao nhiêu gia đình mà những người già tội lắm, thưa anh chị em, không có cái viện dưỡng lão. Có trại mồ côi cho các em cô nhi, rồi có chỗ cho những người lầm lỡ, nhưng mà chỗ cho những người già neo đơn, những người mà con cái không còn nữa, bây giờ ai chăm sóc họ? Xã hội có quan tâm gì đến họ không? Và ngay cả giáo hội của mình nữa có làm được cái chuyện đó cho những người già mà neo đơn, mà con cái nó bỏ rơi không ai chăm sóc hay không, thưa anh chị em? Có hay không? Hay chỉ là cho những bà mà áo thì áo gấm, rồi thì cổ thì hột xoàn, tay thì cả rá, mặt thì da, đồi mồi mà chất son chất phấn vào, rồi núng na núng đính ngồi lên trên cái ghế đặc biệt, rồi lúc nào cũng phải cho bà ấy rước, lúc nào cũng phải cho bà ấy đi dân của lễ, lúc nào cũng phải cho bà ấy ngồi vào cái chỗ cao, chỗ to, chỗ đẹp. Rồi ông kia cũng vậy, áo gấm rồi đi sang trọng lắm. Tại sao chỉ chăm sóc những người già mà chăm sóc họ quá thừa đi? Vì con cái cháu chất họ nó giàu quá rồi, phải chăm sóc họ làm cái gì? Mà bao nhiêu cái người góc góc, cái xó xó kia, sao không chăm sóc họ đi? Sao không quan tâm đến họ đi? Mà cứ nghĩ cái người mà áo gấm thì quan tâm, còn những người áo rách thì chả bây giờ để ý họ là sao, thưa anh chị em? Đấy, ngày mùng 2 Tết kính ông bà tổ tiên, mình suy nghĩ lại coi cái cách sống của mình. Chúa bảo các ông chỉ coi truyền thống của tiền nhân mà coi nhẹ lời của Thiên Chúa, chết chắc với tôi. Đừng có tưởng đâu, đừng có tưởng đâu. Cứ lấy truyền thống của người ta để lại là cứ trọng những người có tiền, có của, trọng những người ân nhân, trọng những người con ông cháu cha, trọng những người chức sắc, rồi quên mất biết bao nhiêu những người âm thầm lặng lẽ đóng góp cho giáo hội, cho xã hội. Hãy nghĩ đến những con người đó, cầu nguyện cho họ. Vì nếu chúng ta làm công việc đó thì thưa anh chị em, chắc chắn một điều rằng là khi mình qua đời thì tất cả những gì mình làm cho những người già, cho những người bị bỏ rơi, cho ông bà cha mẹ của mình, tất cả cái đó nó sẽ theo mình về cuộc sống đời sau. Còn tất cả cái gì mình dành dịch, thậm chí là không có quan tâm gì đến bố mẹ mà chỉ lo cho bản thân mình, cho gia đình của mình, rồi coi thường những người nghèo, những người già, thì tất cả những cái gì ta lo cho bản thân mình ta phải bỏ hết xuống, không đem theo được cái gì cho cuộc sống mai sau đâu. Phải trả đến đồng xu cuối cùng một giọt nước cũng không có đâu, thưa anh chị em. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi thì ai làm chứng lên đây? Rồi, cô được ơn gì?
Dạ thưa cha, con làm chứng ba ơn ạ. Thứ nhất là ơn Chúa đã cho con vào đây. Con rất là mong mỏi, với năm ngoái là tháng 6 là con dâu con với con trai con ở đây làm chứng vì con...
Thôi được, vắn tắt thôi, đừng có dài dòng. Được ơn gì? Thứ nhất là được vào đây rồi. Ơn thứ hai
là Chúa chữa lành cho con khỏi bệnh ung thư, xong là Chúa lại thử thách cho con chữa một lần nữa. Trong khi con đang vẫn đeo bệnh, chữa bệnh, nhưng mà Chúa lại chữa lành một lần nữa là con chữa mà từ đang lưng lên đặt xuống mà chữa từ lúc nào là Chúa cho khỏe từ lúc ý. Ăn được, làm được, rồi lại còn máy được để lấy tiền mua thuốc. Thế rồi thì thưa cha là người người ta xúc phạm thì cũng rất là nhiều.
Thôi đừng có nói chuyện người ta xúc phạm, mà cái mình vơ vẩn chuyện đó. chỉ là cái ơn mình được thôi, còn người ta làm gì cho mình, chuyện đó là trách người ta trước mặt Chúa, ta không có được lên nói chuyện người ta, chỉ nói chuyện mình được ơn gì mà thôi.
Vâng ạ, thế xong là con chả để ý thích.
Thôi được rồi, ơn gì của con, ngon rồi.
Cứ tín thác vào cha là cha lại lo cho con được, con được đâu, để mẹ cho con vuông. Bây giờ cháu được 2 năm rồi, gần 2 năm rồi, được 16 cân rồi. Thế bây giờ là ai cũng ca tụng Chúa.
Rồi được rồi, xong, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, ơn thứ hai.
Đấy là ơn thứ hai của con, còn cái ơn thứ ba là con gái con đây. Thì con định làm chứng mà giờ Chúa ấy, cho con lên thì...
Rồi để cho nó đi làm chứng, rồi con lên đây con. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con được bốn ơn gần nhất thì ơn đầu tiên là vợ chồng con thì trải qua nhiều sóng gió hợp tan, thì nhờ Chúa thì mọi người cầu nguyện vợ chồng con bây giờ được quay trở lại có một gia đình hạnh phúc ạ.
Trời nó quý lắm thưa anh chị em, rất nhiều gia đình rạn nứt đổ vỡ, không có cách gì mà hàn gắn được. Đây là bằng chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ, đã bể nát. Chúa vẫn có thể làm cho gương vỡ lại lành. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì sau khi 6 năm thì vợ chồng con được về hạnh phúc, thì con có muốn mang thai một bé gái. Thì con có đi xin Đức Mẹ chuyển cầu với Chúa là ban cho con một đứa con gái. Thì sau một tháng con có bầu. Thế nhưng mà Chúa lại thử thách là đợt đấy con có bầu mà con không có biết. Mà đợt đấy thì vừa ngã xe rồi con làm may mà nó bị dị ứng lông, là suốt ngày là con uống thuốc mới bôi dầu suốt ngày suốt đêm mới như tắm ý. Thế mà đi khám thì bác sĩ bảo là nó ảnh hưởng vì mẹ cũng yếu rồi, xong rồi bị thế thì con nó yếu thì nó bị méo túi ối, mới bé có hiện tượng là dọa sẩy ấy. Thì bác sĩ bảo là con nằm viện để theo dõi, nhưng mà con cứ tín thác hết vào Chúa, là con nhắn tin cho cha thì cha không có trả lời được, nhưng mà con vẫn tin là Chúa sẽ bảo vệ con của con. Thế là sau 2 tuần nhờ mọi người cầu nguyện thì con đi khám thì bác sĩ bảo là chả thấy gì cả, hai mẹ con vô cùng bình thường, không có vấn đề gì hết ạ. Thế là ơn thứ ba là con được vào đây vì vợ chồng con được hạnh phúc như thế, mới lại được ơn Chúa ban cho con. Thì con rất mong muốn là đợt này vào, chồng con thì có bảo là chờ sinh xong, nhưng mà con muốn lắm. Thế là chồng con đặt vé, con không có nghĩ là bụng mình to không đi được ý. Đến sân bay thì nào là chứng minh thư để hết hạn, là lại không mang giấy siêu âm, thì người ta phải có giấy siêu âm người ta mới cho đi. Này quá ngày phải 3-2 tuần một ngày người ta cũng không cho đi, mà con mấy 3-2 tuần mấy ngày rồi. Thế
con cái của con đứa này được mấy tháng rồi?
Dạ cháu được hơn 8 tháng rồi ạ.
Trời bạo thật, hơn 8 tháng mà đi máy bay từ ngoài Bắc vô đây. Thường là may người ta không dám cho đi đâu thưa anh chị em, vì sợ có chuyện gì xảy ra. Và đây là một người mà tín thác đến mức độ mà gần sinh rồi, 8 tháng rồi, mà không ở nhà ăn Tết, mà đến với giao điểm tin mừng, để ăn Tết với giao điểm tin mừng với một đứa con ở trong bụng của mình, đứa con 8 tháng, đứa con của lòng thương xót.
Thế là con vừa đi ở sân bay con sợ lắm.
Được rồi, đến nơi rồi, lo gì nữa, bây giờ đến đây rồi còn sợ gì nữa. Rồi sao nữa?
Ơn thứ ba để đến đây được thì hôm 30 là có làm xưng tội đấy. Thì hai cha đến thì con cũng được lên xưng tội, con được để con có một cái Tết được nhẹ nhàng. Thì chồng con là 7 năm rồi, lấy con xong là vợ chồng cứ như vậy, là chồng con cũng không có đi lễ. Thế là cũng không xưng tội. Thế là con cứ cầu Chúa là đến lúc nào gần đến lượt chồng con thì cha không có cho xưng tội nữa, cha bảo thôi cha nghỉ. Thế là con sau con nghĩ hai mẹ con cứ cầu, là cầu mãi là mấy cái chú ở ban giúp ở trong nhà thờ đấy, chú mây thưa lên cha. Thì may quá là tối 30 là chồng con được xưng tội, được cha cho xưng tội. Mà xưng thì chồng con còn không nhớ được là phải xưng như thế nào cơ. Chồng con còn bảo cha là thưa cha con xin giải tội.
Cha xưng tội để con giải cho cha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đến giây phút cuối cùng mà phút 90 và phút bù giờ cuối cùng, ba có ai mà 30 Tết mà còn cứ xếp hàng đi xưng tội không thưa anh chị em? Tôi thấy cái giáo điểm tin mừng mình nó lạ, vô cùng lạ, là lúc nào có cha ngồi tòa là lúc đó có người đến xưng tội. Mà đó là cái ơn lớn lắm thưa anh chị em, vì không có gì ngại bằng đi nói cái tội của mình cho người khác, đúng không? Rất là ngại, mà cũng không có ngại gì bằng là phải ngồi nghe người khác kể tội của họ ra. Giê-xu các cha ngại lắm đấy, cả hai bên cùng ngại, vậy mà đến 30 Tết vẫn có người xưng tội, vẫn có người mà đến giây phút cuối cùng Chúa vẫn ra tay để cứu vớt cái người đó. Và hôm nay vợ người ấy đang đứng trên đây, cả vợ lẫn chồng cùng được xưng tội, cùng được hòa giải với nhau. Và đây là đứa con thứ mấy?
Dạ, thứ hai ạ.
Chúng được mấy lấy nhau mấy năm?
Chúng con lấy được 7 năm rồi ạ.
Được đứa thứ nhất mấy tuổi?
Đứa thứ nhất anh 7 tuổi đấy ạ.
Đây ạ?
Vâng ạ.
Đây lấy con, đứa nhất 7 tuổi. Và đây là đứa thứ hai 8 tháng đang ở trong bụng mẹ. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho chúng ta ân Chúa cho người chị em của mình. Hôm nay cha tặng cho con một tấm ảnh. Hôm nay có món quà đặc biệt cho anh chị em. Đó là Thánh John Paul II, vị tông đồ của lòng thương xót Chúa, vị thánh mà vừa mới qua đời đã được người ta muốn phong thánh ngay, phong thánh, và vị thánh, có những vị thánh cả mấy trăm năm mới được phong thánh, nhưng John Paul II vị thánh được phong sớm nhất, một trong những vị thánh được phong sớm nhất. Xin gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh John Paul II, tông đồ của lòng thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho con, cho bé nhá. Rồi, đây con đứng lên trên. Con đứng lên, đến đây.
Lên con.
Lên. Rồi, giỏi quá. Rồi, đứng ở đây mấy con. Lên. Thưa anh chị em, đây là những đứa con hiếu thảo, ngày mùng 2 Tết, những đứa con hiếu thảo đến với Chúa, và cha mẹ đã biết dạy con mình biết hiếu thảo với cha mẹ bằng cách là biết chia sẻ cho người khác. Thấy hình ảnh đứa bé dễ thương không? Anh chị em thấy đứa bé nó đang đưa cái đồng tiền đây cho chúng ta đây. Đây, một tràng pháo tay thật to cho hình ảnh. Một em bé biết ngay từ bé đã biết cho đi. Bé con lên nhá, đây. Rồi, đây, con. Rồi, thả vào chuồng, thả nó vào chuồng. Rồi, đây con tên gì?
Trần Phan Quỳnh Anh.
Mấy tuổi?
4 tuổi.
Có cái gì?
Có heo.
Heo làm gì?
Cho cha.
Làm cho cha để cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi. Rồi, bé thứ hai, con có cái gì?
Con có ba lì xì.
Cho ai?
Cho cha.
Để làm gì?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay nữa, bé thứ ba. Con tên gì?
Nguyễn Hồng Hải Anh.
Mấy tuổi?
6 tuổi.
Có cái gì?
Con heo.
Cho ai?
Cho cha.
Làm gì?
Để làm bác ái.
Rồi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Con có cái, con đứng lên, con có cái gì?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Thảo Hiền.
Mấy tuổi?
9 tuổi.
Con có cái gì?
Con có con heo.
Cho ai?
Cho cha.
Làm gì?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Còn con?
Con 11 tuổi.
Con có cái gì?
Có tiền.
Mình cô này thực tế có tiền làm gì?
Để tiêu.
Hả? Đã, có tiền để tiêu, đúng rồi. Có tiền không tiêu để làm gì? Cái người mà dở nhất trên thế gian này là cái người có tiền mà không dám tiêu, không biết tiêu. Đó là cái người dở vô cùng, đúng không? Có những người mà nó keo kiệt lắm, mà nó giàu mà nó keo lắm thưa anh chị em. Có tiền nó cứ cất đi, nó không dám tiêu. Ăn thì ăn kham ăn khổ, ăn thì ăn thiếu ăn thốn, mà tiền thì cứ mỗi tháng lại đem gửi ngân hàng. Có phải khổ không? Khổ không? Cho nên thằng bé này 11 tuổi mà có tiền, nó để làm gì? Tiền để tiêu. Tiền để tiêu hay tiền để cất? Tiêu. Mà mình phải tiêu như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Con tiêu như thế nào?
Giúp đỡ bạn nghèo.
Đó, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó mới là đúng, tiền phải tiêu, nhưng mà tiêu cho ai như thế nào mới quan trọng. Còn có tiền không?
Có.
Tiền để làm gì?
Tiền để con làm việc bác ái.
Tiền để làm việc bác ái. Rồi, chúng con cho hết vào trong chuồng heo dùng cho cha đi. Rồi, chúng con cho vào trong đó. Con có gì?
Tên là Nguyễn Cầm Tú.
Mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Có cái gì đây?
Có tiền.
Cho ai?
Cho cha để cha làm việc bác ái.
Ôi giời, tuyệt vời quá. Thì anh chị em rồi, con bỏ đó, bỏ trong chuồng cho ra. Thưa anh chị em, nếu mà mỗi người đây trả tặng cho con heo đấy, đem mà xuống. Thưa anh chị em, nếu mà những người làm cha mẹ mà biết giáo dục con cái mình ngay từ bé như thế này, thì chắc chắn lớn lên nó sẽ là những đứa con thảo hiếu với mẹ cha. Vì mẹ cha đã dạy nó biết quan tâm đến người khác, mà một trong những người nó phải quan tâm là chính cha mẹ của nó. Nếu mà ngay từ còn bé chúng ta chỉ dạy cho con mình là chiều chuộng nó, nuông nó, rồi cái gì cũng bo hết cho nó, lo cho nó hết mọi chuyện, nó trở thành cậu ấm cô chiêu, rồi mang cái bệnh béo phì cả thân xác và béo phì cả tâm hồn, không còn biết nghĩ đến cha mẹ, không còn biết nghĩ đến người khác, ăn cơm cũng bắt cha mẹ phải xúc, rồi ăn cơm xong bắt cha mẹ phải đem dọn, rồi nó ngồi nó bấm vi tính, nó ngồi nó nghịch, nó khóc một tí, ê, con thích cái gì, ê, con muốn cái gì, nó cứ dãy cái là phải chiều nó cứ khóc cái là phải chiều nó. Tại sao phải chiều nó như thế? Nếu mình chiều nó như vậy thì sau này nó sẽ là những đứa con bất hiếu, vì nó chỉ biết nghĩ đến nó mà không biết nghĩ đến người khác. Cha mẹ phải tập cho nó biết nghĩ đến người khác như vậy, thì sau này người mà nó đầu tiên nó nghĩ đến là chính cha mẹ của nó phải biết quan tâm. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta mời người chứng kế tiếp. Vắn tắt thôi nha, đừng có dài dòng vì không có thời giờ.
Con lạy Chúa, con chào cha, con chào cục đoàn. Con được hai ơn lớn nhất trong đời con là con bị đi khám thai được 11 tuần thì bảo là bị dọa sẩy ạ. Và họ bảo phải uống thuốc không thì cháu sẽ bị trôi da. Thế là con uống một vài liều thôi, nhưng con nghe thấy mẹ con bảo là có số của cha Long, là nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho. Thế là nhà con nhắn tin cho cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con cứ tín thác vào Chúa, con không uống thuốc nữa. Và con bây giờ đã sinh ra được 10 tháng rưỡi rồi ạ.
Hallelujah. Giơ cao cái quạt lên. Hallelujah. Giơ cao cái quạt mạnh lên. Hallelujah.
Còn ơn thứ hai là ơn của chồng con ạ. Chồng con bị động kinh từ bé, một tháng bị lớn lên lấy vợ là bị một tháng những năm lần cơ ạ. Không làm ăn được nhiều, nhà con thì đi xây, tai nạn thì nhiều nhưng Chúa luôn gìn giữ. Từ ngày con nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế nhà con thì tôi gặp lúc rất nhiều gặp may, khi làm giáo không bao giờ bị ngã, toàn có người cứu ạ. Còn bây giờ, từ hôm mà cha vào đặt tay cha 3 tháng trước ấy, là nhà con bây giờ đã không bị động kinh nữa.
Nó quay 180.
Cha ơi, hôm qua mấy ngày trước con bị sốt ban. Từ hôm qua là cha đặt tay cho 2 lần một ngày luôn. Là giờ con hết sốt luôn rồi ạ. Vâng. Nói đây luôn ạ.
Nói đây ạ.
Quấy quá con không lên làm chứng được. Đến hôm nay con mới xin cha để lên làm chứng ạ.
Vâng. Công nhận nó đóng kịch hay. Thưa anh chị em, vâng, đó là cái cảm xúc của cô ấy thôi. Tại vì cô ấy nhớ lại là cho lúc mà chồng cô, anh chị em tưởng tượng coi, là động kinh từ lúc 5 tuổi mà lấy vợ xong rồi vẫn cứ bị động kinh như thế, mà tháng nào cũng bị như vậy. Mà bây giờ được Chúa chứa khỏi, không cảm động, không xúc động, không khóc sao được. Và đồng thời lại thấy đứa con của mình nó mới bị sốt hôm qua mà đặt tay xong hôm nay nó đã khỏe như vậy, không cười sao được. Cho nên chuyện trần gian này, nước mắt với nụ cười nó đi với nhau nhanh lắm thưa anh chị em. Nay khóc thì mai lại, vừa mới khóc xong rồi cũng cười xong rồi lại khóc xong rồi lại, lúc nào mới hết khóc lúc cười. Chết rồi. Đây sẽ tặng cho con hình ảnh một vị thánh rất là trẻ đẹp dễ thương, thánh Faustina. Đây là vị thánh mà đã được Chúa hiện ra suốt 7 năm trời và nói Faustina là hãy đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Mà đặc biệt là Faustina chỉ có một tấm hình duy nhất, các vị thánh khác đủ mọi thứ kiểu hình, mà đây là vị thánh của thế kỷ thứ 20. Vì trong năm 1931 đến 1937 và chết cũng rất trẻ vào tuổi 33, Vậy mà chỉ có một tấm hình, và tấm hình này là tấm hình mà chúng tôi vẫn gửi tặng cho anh chị em, xin được gửi tặng cho con nhân ngày đầu năm mới. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi những người rồi những người khác xin mừng nhanh lên. Cái gì? Con được ơn gì?
Con được Maria Nguyễn Thị Bích Hồng, hôm nay con 40 tuổi, con thuộc giáo sư Bao Đáp Điện Phận Mùi Chu. Con được ba ơn, ơn thứ nhất là của con trai con và của chồng con và con. Con trai con 6 tuổi bị bệnh loang giếng cơ Duchenne, bệnh viện nào cũng bảo thế giới không chữa được bệnh này á. Nhưng năm 2016 con cho con vào đây, cha đặt tay và về con đã khỏe rất nhiều. Hôm nay con vào con tạ ơn Chúa. Thứ hai là ơn chồng con, anh ấy đau đầu 18 năm nay mà mỗi lần đau đầu uống thuốc gì cũng không hết. Anh ấy nằm xuống, anh ấy bắt con đứng lên cái đầu của anh ấy. Thì...
Chúa ơi. Rồi con có đứng không?
Con có phải đứng. Nếu con không có nhà thì lại bắt con đứng lên à. Mà được từ năm 2016 cũng vào đây, cha sở chăn và chồng con về, anh ấy đã khỏi à. Ơn của con là con mới gần đây nhất là con bị tiểu đường, viêm xoang, đau lưng và nhất là u lan buồng trứng. Con lên bệnh viện khám, người ta bảo là 3 tháng sau cô lên đây mổ, kiểu u lan to lắm rồi. Thế con về con cũng cầu nguyện, thì đúng được 6 ngày nữa thì đủ 3 tháng, thì con tự dưng con lại có kinh và con lên khám thì họ bảo là cô không phải mổ nữa, không sao nữa, đã được hết ạ. À. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn tổng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con ạ.
Đây tôi tặng cho con cô Quấn Tập San, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Vâng, rồi xin cảm ơn cô là ba cái giúp cho người nghèo. Và con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn riêng của Chúa là con gái của con lúc mang thai tháng thứ tư thì là đi xét nghiệm thì bị bệnh đau ạ. Và mẹ chồng con thì có cho con đài của lòng Chúa thương xót. Và con có nhắn tin cho cha thì cha có nhắn lại cho con là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và bây giờ là kết quả của con đây ạ. Con rất là khỏe mạnh và không bị đau ạ.
Bé tên là gì?
À, con gái con là Faustina, Maria Faustina Nguyễn Ngọc Minh Tú ạ.
Tú bao nhiêu tháng?
Dạ 10 tháng rồi ạ.
10 tháng, thưa anh chị em, đây là đứa bé mà tháng thứ 3, tháng thứ 4 người ta bảo bị đau. Nhưng mà bây giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đứa bé đang khỏe mạnh và mẹ nó bế đến để làm chứng cho Chúa. Nhìn thấy không?
Dạ thôi ạ.
Đây, cha gửi tặng cho con tâm hình Faustina. Để anh chị em coi cái mặt của hai mẹ con nó với Faustina có giống nhau không? Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nhé. Rồi, xin mời. Chúng ta gặp gỡ một cặp, không biết là vợ chồng hay là cái gì tôi không biết, hay dắt nhau lên. Chúng con lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ, chúng con là bạn trai ạ.
Hả?
Bạn ạ.
À, bạn thôi. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên Phêrô Nguyễn Văn Phúc ạ.
Con tên là Phêrô Nguyễn Văn Phúc ở đâu?
Dạ con ở Quảng Bình ạ.
Còn con tên là gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Hiên ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 20 ạ.
Rồi con 20 tuổi, con bị bệnh gì?
Dạ con bị bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh ạ.
Bệnh gì?
Đục thủy tinh thể bẩm sinh ạ.
Đục thủy tinh thể bẩm sinh có nghĩa là con có nhìn thấy gì không?
Dạ con chỉ thấy bóng đen thôi ạ.
Chỉ thấy bóng đen thôi thưa anh chị em, có nghĩa là cô ấy bị mù từ bẩm sinh. Mà sao mà con lại quen biết cái anh chàng này, con quen biết anh cô này, sao con kể cho mọi người nghe?
Dạ con nói chuyện với một thằng bạn, con lấy xuống con gọi nói chuyện ạ.
Cái gì? Cái gì quen là sao?
Dạ quen là một, có một thằng người bạn gọi nói chuyện về cô này, rồi con lấy số con nói chuyện cô này rồi con quen ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một thằng bạn nó cho cái số, rồi anh ấy lấy số điện thoại nói chuyện với cô ấy. Rồi khi nói chuyện thì cô, con có biết cô bị mù không?
Dạ, con biết ạ, sao cô ấy nói ra, con đưa ra Hà Nội khám ạ, rồi mới biết ạ.
Rồi, biết mới biết cô bị mù, vậy con có còn quen cô ấy không?
Dạ, có cô, dạ.
Quen được bao lâu rồi?
Dạ, quen gần một năm rồi ạ.
Bây giờ cô, con với cô ấy dắt nhau lên đây để làm gì?
Dạ, lên làm chứng cho Chúa ạ.
Làm chứng là làm sao chúng con biết được giáo điểm tin mừng mà chúng con dắt nhau lên đây từ Quảng Bình, dắt nhau lên đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ con nghe cái đài của cha. Rồi con cũng trước đây con cũng đến đấy một lần thôi, con cầu nguyện thôi, con cũng đỡ rồi. Con dắt cô ấy vào đây ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người sáng mắt nghe cái đài, biết đến lòng thương xót Chúa và quen cô gái 20 tuổi bị mù bẩm sinh và dắt cô bạn gái của mình vào trong giáo điểm tin mừng. Con vào đây được mấy lần rồi?
Dạ con vào đây lần đầu tiên ạ.
Vào đây được mấy lần rồi? Con vào trong giáo điểm tin mừng được mấy lần rồi?
Dạ bọn con lên sẽ là 26 Tết 27 đến và từ 27 đến giờ.
Và hai người đã vào đây từ hôm 27 Tết cho đến bây giờ. Và khi vào đây thì con thấy thế nào, con chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ trước đây vào đây thì cô ấy cũng thấy gần cha, nói chung bóng đen thì gần đấy cũng thấy, nhưng bây giờ cũng thấy xa đấy.
Hallelujah. Khi mà anh dắt cô vào thì cô chỉ thấy bóng đen không mà thôi. Còn bây giờ thì anh ấy nói rằng cô bạn ấy đã thấy mờ mờ xa xa rồi. Và bây giờ hai người chúng con có tính là tiến đến hôn nhân hay không?
Dạ cái đó nói chung là gia đình cô ấy thì nói con bị mất bạn, bị điên ấy, con không biết ạ.
Con có thương anh bạn của con không?
Dạ có ạ.
Con có muốn là tiến đến hôn nhân với anh ấy không?
Dạ có, nhưng mà tại con bị bệnh nên con nghĩ là con không xứng đáng ạ.
Vâng thưa anh chị em, cô ấy muốn nhưng mà cô bảo cô ấy bị mù mắt như vậy, cô ấy không xứng đáng. Chúng ta thấy đây là những hình ảnh của lòng thương xót Chúa. Một người bạn sáng mắt dắt một người tối mắt đến với lòng thương xót Chúa. Ôi, chúng con cứ dắt tay nhau chứ có gì đâu mà sợ. Rồi bây giờ cha gửi tặng cho con, có máy nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa? Có chưa?
Dạ có rồi ạ, hôm bữa có chị tặng cho con ạ.
Có một người tặng cho con rồi, bây giờ cha tặng cho con cái gì, chúng con thích cái gì bây giờ?
Dạ cái gì cũng được ạ.
Cái gì cũng được. Đây cho tặng cho con tấm hình Thánh John Paul II, tông đồ của lòng thương xót nha. Để con về con kể cho bạn con nghe về Thánh John Paul II như thế nào. Cha chúc cho chúng con dám mạnh dạn vượt qua mọi rào cản. Nếu chúng con thực sự yêu thương nhau thì sáng mắt hay mù mắt điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là sáng con mắt tâm hồn để có tình yêu với nhau. Vì nếu mà có những người sáng mắt mà chỉ thấy tiền, chỉ thấy quyền, chỉ thấy danh, thấy lợi mà không thấy được tấm lòng của nhau thì có mắt cũng như là mù mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con được ơn gì của Chúa? Nãy con chưa nói cho mọi người nghe con được ơn gì.
Dạ con được ba ơn, đó là ơn đầu tiên là con nghe đánh bài ạ. Nhưng nhớ ơn Chúa mẹ con cầu nguyện cho con là con bỏ được ạ.
Thứ nhất là đánh bài, rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai thì con cũng là nghiện ngập ạ. Nhưng
nghiện cái gì?
Nghiện ma túy ạ.
Ơn thứ hai là nghiện ma túy bao nhiêu năm?
Dạ cách đây 2 năm rồi cha.
Rồi bây giờ?
Dạ bây giờ trước đây thì mẹ con biết sâu xa này, mẹ con thấy con càng ngày càng ốm yếu đi. Mẹ con cầu nguyện rồi nhắn tin cho cha rồi, còn sao nên con bỏ được ạ.
Vâng, ơn thứ hai là bỏ được ma túy, ơn thứ nhất là bỏ được bài bạc, ơn thứ ba là bỏ được ma túy, ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là ơn của mẹ con, là trước đây mẹ con mang thai, con với anh kể là hai anh em sinh đôi. Rồi đi khám thì bác sĩ bảo là hai cái thai đòi không có đâu, bỏ đi rồi mẹ con cầu nguyện rồi không bỏ, rồi sao nên sinh ra hai anh em ạ.
Sinh đôi.
Dạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một cặp sinh đôi mà đáng lẽ là bố mẹ đã bỏ nó đi, nhưng mà bà mẹ đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa và giữ lại để ngày hôm nay đứa con đấy còn được sống đến ngày hôm nay 20 tuổi đang ở trước mặt chúng ta và gặp một cô gái mù khác, và hai người đang là dắt tay nhau đi trên con đường cuộc đời này. Dắt tay bạn của mình đi đi con. Dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mưa hay bão táp có kéo qua đây. Dù có gió ngàn lần. Anh vẫn yêu em. Vâng, thưa anh chị em, dù sao đi nữa anh vẫn yêu em, dù sao đi nữa Chúa vẫn
yêu.
To lên, dù sao đi nữa Chúa vẫn
yêu.
Dù sao đi nữa Chúa vẫn
yêu.
Dù cô ấy mắt tối, anh ấy vẫn có thể yêu cô ấy được. Dù cho anh ấy là người đã từng xì ke ma túy và bài bạc, hôm nay đã quay trở lại, cô ấy vẫn có thể yêu anh ấy được. Chúa của chúng ta là như vậy. Và những người làm cha làm mẹ, tình yêu của người làm cha làm mẹ cũng vậy. Dù cho con mình có thế nào, cha mẹ có bỏ con không? Cho nên người mẹ đó đã không bỏ đứa con đó để có đứa con sinh đôi ngày hôm nay đứng lên làm chứng. Và bây giờ trước mặt chúng ta cũng lại là một người mẹ với hai đứa con. Nhưng hai đứa con này nó đây như thế này đây, thưa anh chị em. Con bước ra đây giùm cha một tí. Rồi, con chị tên là gì?
Dạ, con tên là Trương Thị Thu. Tên Thanh. Con năm nay 50 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, con quê con thì ở trên Bảo Lộc, nhưng mà con đi làm ở dưới này, ở nhà trọ quận Bình Tân.
Rồi, con được mấy người con?
Dạ, con có hai người con. Người con thứ nhất của con đây, người con thứ hai của con đây.
Người con thứ nhất mà con đang cõng ở trên lưng đó, nó tên là gì, nó bao nhiêu tuổi?
Dạ, người con thứ nhất của con tên là Đào Duy Tân, năm nay 26 tuổi. Và người con thứ hai của con đây là Đào Duy Tuyến, năm nay 20 tuổi. Và lúc trước, thưa cha, lúc trước đó là con không có đạo, con là đạo Phật. Và sau khi con sinh hai đứa con và cái năm đó là con đi bước xuống thành phố là để điều trị bệnh cho con. À, sau đó là con điều trị cho con thì gặp một người đó thì nói là chị ôm hai đứa con vậy chị không thể nào chữa cho đứa nào được. Thì cháu lớn thì nằm một chỗ, cháu nhỏ thì lết. Và nói là chị phải gửi đứa cháu lớn này thì chị mới chữa được cho đứa cháu nhỏ này. Thì anh đó chỉ vào cái địa chỉ đó cho con. Thì con cũng không biết làm sao mà con không gửi được. Con là đạo Phật thì người ngoài nhìn nói con là hồi đó mình ăn ở ác quá nên bây giờ mình gánh cái nghiệp. Nên trong thời gian đó con cũng rất là buồn. Rồi sau đó không biết con cứ ngước lên, con chỉ biết kêu trời. Và trời gặp người đó đã hướng dẫn chỉ cho con gửi con lớn được vào trong đó và con chữa bệnh cho con. Thì chữa bệnh cho được rồi thì đi đập đỡn. Thì con bác sĩ mới nói là phải cho vào trường để cái não cháu nó phát triển được, còn nếu không thì não của cháu không bao giờ phát triển. Thì con đi trên đường đi thì gặp các sơ. Thì các sơ mới hỏi là chị có biết ở trường khuyết tật Hoàng Mai không? Nói dạ con không.
Rồi bây giờ làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con bế cõng một đứa và dắt một đứa đến đây?
Dạ, tại hồi năm ở nhà thờ Chí Hòa đó thì con nghe người ta chỉ là đến để nhà thờ Chí Hòa có trà long. Thì con cũng đi vào ngày thứ năm, con làm công nhân thì con cũng nghỉ một ngày con đi. Đi tới thì không biết làm sao con vào được thì con nói là Chúa ơi, Chúa có muốn cho con vào thì Chúa cho con vào. Còn mua chung không muốn cho con vào thì con ở ngoài. Thì tự nhiên sao họ đẩy con vào trong vừa trước mặt cha luôn. Thì con chỉ biết con ngồi con cầu nguyện. Rồi từ đó là con mà theo đạo á là nhờ con đây. Con đi học ở Trung Sơ rồi nó xin là mẹ ơi cho con theo đạo. Rồi con có lòng rất đức tin và dẫn dắt con á là con đã đến với Chúa và được Chúa chờ chạm vào lòng con. Và từ đó con tín thác vào Chúa, con chỉ biết kêu cầu nguyện vào Chúa và xin Chúa hãy thương nhận lời mẹ con không, và xin Chúa hãy gánh bớt gánh nặng cho con.
Rồi sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Rồi con hôm bữa đó bạn đó mới nói là ở cha Long đã về với nhà bè. Thì xuống thì bữa con có nhờ người bạn đó và chị chở tới thì người ta mắc là bận, xuống tới nơi thì đặt tay xong về. Và ngày hôm chín Tết đây nè, con không có thể nào mà nó ngồi xe mà chở đi được, tại đi thì phải cột. Con nói là bây giờ chú muốn cho con mẹ con sống thì con sống, thì còn nếu mà chú muốn cho mẹ con tới đây thì mẹ con sẽ được tới đây. Thì thế khi đi á thì con cầu nguyện với Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Chúa hết. Và con muốn sao là cho con được tới giáo điểm tin mừng này và ba mẹ con được đặt tay và các cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con bây giờ để chữa cho con thôi được. Và con chỉ biết cầu nguyện và tín thác vào Chúa và nhờ đây con chỉ nhờ cha và cộng đoàn và các ông bà cô bác cầu nguyện cho gia đình con và chữa bệnh được cho con.
Thưa anh chị em, một người đạo Phật, một người mẹ có hai đứa con, một đứa thì lúc nào cũng phải cõng trên vai 26 tuổi, một đứa là đi khọc khà khọc khèo 20 tuổi, mà đứa 20 tuổi ấy đã được trở lại đạo. Và nhờ đứa con 20 tuổi ấy trở lại đạo mà một bà mẹ hơn 50 tuổi cũng trở lại đạo. Và hôm nay cả ba mẹ con của con đã là con của Chúa. Con tên gì?
Dạ con tên Tín. Tín.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 20 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ con mới có lớp 10.
Lớp 10 hả? Lớp 10.
Dạ.
Thưa anh chị em, một nghị lực khủng quá là tuyệt vời như vậy. Một hình ảnh người mẹ mà cõng đứa con, dắt đứa con cho thành hôm nay ngày mùng 2 Tết cầu cho ông bà tổ tiên. Chúng ta nhớ lại những người làm cha làm mẹ đã vất vả như vậy đấy, một nắng hai sương đấy, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thảo hiếu mẹ cha, cho cha một gói quà nữa cho hai vợ chồng kia. Thảo hiếu mẹ cha không phải chỉ là lúc còn sống nhưng mà cả lúc qua đời. Mà chúng ta thấy hình ảnh của một người đang ở trước mặt chúng ta là hình ảnh của những người làm cha làm mẹ, một nắng hai sương, con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Mời anh chị em chúng ta ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Cảm ơn những tâm lòng của anh chị em. Và ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi nào. Ngồi xuống, ngồi xuống. Anh chị em ngồi xuống. Và đây là những món quà của lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi tặng cho chị. Đây là của cộng đoàn giáo điểm tin mừng, lì xì cho con nha. Con thích lì xì không?
Yeah,
rồi thích. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và đây là món quà Tết cho gửi tặng cho mẹ con chúng con nha. Cái này thực sự thì chẳng chẳng mua gì đâu, con đừng có lo. Vì người ta thương người ta cho, mà tôi thì ăn không thể nào mà ăn Tết mà ăn một mình như vậy thì nó không có vui. Cho nên là chúng tôi muốn chia sẻ cho người khác, và thấy người khác ăn ngon thì mình mới thấy ngon. Đây là món quà lòng thương xót gửi tặng cho mẹ con của chúng con nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và hình ảnh này cho chúng ta thấy những người làm cha làm mẹ lúc còn sống đã vất vả như vậy. Để những đứa con ngày hôm nay, hỡi những đứa con mà không biết thương cha, không biết mến mẹ, hãy nhớ lại, hãy suy nghĩ lại, sống cho đúng với bậc làm con của mình. Hãy có lòng thương xót với mẹ cha, để chúng ta cũng được Chúa xót thương. Và món quà tôi gửi tặng cho cặp hai bạn trẻ lúc nãy.
Không biết quà hay gói, không biết gói là còn à. Còn chưa có tủ. Góc tủ còn thì không nhìn thấy.
À, hai bạn trẻ lên đây dùm chúng tôi gửi tặng cho hai bạn món quà Tết luôn, để nói lên tấm lòng của anh chị em chúng tôi dành cho các bạn. Những người mà xa quê đến đây, những người mà lặn lội đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng cho các bạn. Rồi, dắt bạn con lên đây con. Thưa ông, thưa anh chị em, chúng ta thấy chính cái bạn này còn gọi là lá lành đùm lá rách, còn đây là lá rách đùm lá nát. Tôi tưởng bạn ấy lên để nhận, nhưng mà chính bạn ấy lại là người mà chia sẻ với người mẹ với hai đứa con bị khuyết tật đó. Bạn ấy không thấy đường mà bạn không dắt thì làm sao người ta đi. Đây. đây cho món quà xuân cho gửi tặng cho chúng con nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Mời anh chị em chúng ta cùng hát với nhau: Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua vất vả nhọc nhằn, xin cho mỗi người đang sống trên trần gian này hãy là những người con biết thảo hiếu với cha với mẹ của mình. Mời anh em thiện nguyện chúng ta dắt anh chị em này đi xuống dưới. Cảm ơn chúng con rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm cái cây quạt trên tay. Cầm cây quạt trên tay. Mời anh chị em cầm cây quạt trên tay. Thinh lặng lại và anh chị em nhớ những người làm cha, làm mẹ của mình đang ở quê nhà mà xuân này con không về. Con không về với mẹ, con không về thăm cha được. Con đến giáo điểm tin mừng này, con lựa chọn nơi này là gia đình của con. Con lựa chọn Chúa là cha, con lựa chọn những người ở quanh giáo điểm tin mừng đang hiện dưới đây là những người anh em của con, là cha mẹ của con. Con không về với mẹ, với cha. Con không có phải là bất hiếu, nhưng con xin dâng lên mẹ cha những lời kinh, những lời nguyện của lòng thương xót. Và con tin rằng những lời cầu, những lời nguyện và những việc bác ái của con, của mỗi người chúng con dành cho nhau, đặc biệt là cho những người bất hạnh, cho những người khuyết tật, là những lời cầu, là lời kinh đẹp lòng Chúa nhất, là những lời cầu, lời kinh cụ thể nhất cho những người đã qua đời, cho những người đang sống. Mẹ cha ơi, ông bà tổ tiên ơi, hãy về với chúng con trong giây phút linh thiêng này mà cầu nguyện, mà hiệp thông với chúng con để cùng với chúng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chúng con tin rằng trên thiên quốc hơn bao giờ hết, ông bà, cha mẹ, tổ tiên đang cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và khẩn cầu cho chúng con. Còn chúng con đang sống trên trần gian này sẽ cố gắng hết sức mình để tỏ lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ qua những việc bác ái với nhau. Và đó là lời cầu đẹp lòng Chúa nhất. Biết xót thương những người đang sống thì Chúa sẽ xót thương chúng con ngay bây giờ. Và khi chúng con lìa cõi đời này, chúng con cũng được về hưởng lòng thương xót của Chúa.
Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Như ông cha, như nghĩa mẹ, con cuộn lớn trong muôn đời ca. Xin đơn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái đưa hoa, sống làm sao đêm đám ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dài thơ, con nhờ mẹ cha mới trở nên cha. Dòng sữa mẹ xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin đưa trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đêm